Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Thanh Hà. Bản tin hôm nay ngày 20 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị lấy ý kiến về tổ chức quân sự địa phương khi không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện.
Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu cảnh sát biển Việt Nam năm 2024.
Bảo vệ an toàn lễ giỗ Tổ Hùng Vương và tuần văn hóa du lịch đất tổ.
Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp UCAV Akinci cho Somali. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị lấy ý kiến về tổ chức quân sự địa phương khi không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định kế thừa truyền thống kinh nghiệm xây dựng thực hiện nhiệm vụ của quân đội qua các thời kỳ. Những năm qua, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự quốc phòng, lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, tạo được những đột phá mạnh mẽ, đánh dấu bước tiến bộ trưởng thành mới, tăng cường được sức mạnh quốc phòng, trình độ khả năng tác chiến của quân đội, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, đồng thời thực hiện quyết liệt việc xây dựng điều chỉnh lực lượng. Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước giai đoạn lịch sử mới. Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trương báo cáo Trung ương quyết định điều chỉnh tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và địa giới hành chính trong cả nước. Đây là chủ trương lớn nhất quán của Đảng, Nhà nước để đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Theo đó, thế bố trí quốc phòng, tổ chức quân đội, trọng tâm là tổ chức quân sự địa phương cần được nghiên cứu điều chỉnh hợp lý để đáp ứng nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, hòa nhập với sự phát triển chung của đất nước. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, chắc chắn, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động định hướng giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức quân sự địa phương khi giảm đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp huyện. Tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng báo cáo tóm tắt đề án tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh gọn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến vào đề án, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ đã tập trung phát biểu các ý kiến về tổ chức quân sự địa phương khi không tổ chức chính quyền cấp huyện. Trong đó đi sâu phân tích làm rõ mô hình tổ chức quân sự địa phương và những vấn đề về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến xây dựng, thực hiện nhiệm vụ của hệ thống quân sự địa phương. Kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, đồng thời khẳng định với trí tuệ, thực tiễn kinh nghiệm dày dạn, phong phú trong quá trình tham gia chiến đấu và xây dựng quân đội, các đồng chí đã dành thời gian và có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, quý báu tham gia trực tiếp vào đề án. Sau hội nghị, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu bổ sung vào nội dung đề án và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ, trình Bộ Chính trị, giao Bộ Tổng Tham mưu phối hợp với Tổng cục Chính trị làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, công tác cán bộ, chính sách, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất trong toàn quân.
Sáng nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Quân đội và Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học 50 năm văn học nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng sau ngày đất nước thống nhất 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025, thành tựu, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển. Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, những tham luận tại hội thảo này là kết quả của sự dày công nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm lớn lao trước lịch sử và trước hiện tại cũng như tương lai sắp tới trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên văn minh và phát triển với dân tộc. Để hội thảo đạt được hiệu quả cao nhất, Trung tướng Trương Thiên Tô đề nghị.
Là tôi đề nghị các đồng chí đề xuất các giải pháp mang tính chiến lược và đột phá trong thời gian tới để góp phần khuyến khích phát triển văn học nghệ thuật trong quân đội, trọng tâm là đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của cán bộ chiến sĩ và nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, cụ thể hóa thực hiện thắng lợi các nghị quyết quan trọng của Đảng và Quân ủy Trung ương, trực tiếp là kết luận số 84 ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Đây là một vấn đề cốt lõi là mục đích quan trọng nhất của hội thảo chúng ta ngày hôm nay.
Hội thảo đã nhận được hơn 60 bài tham luận của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chức năng, các nhà khoa học, nhà lý luận phê bình văn học nghệ thuật, các văn nghệ sĩ trong và ngoài quân đội. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, công phu, tâm huyết của từng tác giả, được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, có những nhận định đánh giá tương đồng và cả những sự khác nhau. Song, hội thảo khoa học đã khẳng định vai trò, vị trí và sức sống mãnh liệt của văn học nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng trong nền văn học nghệ thuật Việt Nam hiện nay. Đồng thời, thông qua những định hướng và giải pháp thiết thực, tin tưởng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều thành tựu mới với nhiều tác phẩm xứng tầm với những chiến công vĩ đại của dân tộc anh hùng, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cũng như phản ánh đậm nét, hiệu quả hơn nữa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
Ngày 20 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam tổ chức tọa đàm thanh niên tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu và trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Cảnh sát Biển Việt Nam năm 2024. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam chủ trì, cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Năm 2024, phong trào thanh niên Cảnh sát Biển Việt Nam rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới được triển khai toàn diện, tạo động lực, thôi thúc mỗi cán bộ đoàn viên phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, đột phá trên tất cả các lĩnh vực, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện và chấp hành kỷ luật. Với những kết quả đã đạt được, năm 2024, có 2 tập thể và 1 cá nhân được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen, 2 tập thể, 3 cá nhân được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng cờ thi đua và danh hiệu cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu, 6 tập thể, 9 cá nhân được Thủ trưởng Cảnh sát Biển Việt Nam tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích tiêu biểu trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.
Bộ Tư lệnh Quân khu 2 vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025. Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ Ất Tỵ 2025 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4, ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, với chủ đề Âm vang nguồn cội. Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã báo cáo thông qua kế hoạch ý định bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng công an bảo vệ an toàn các sự kiện. Theo đó, các mục tiêu, khu vực trọng yếu sẽ được bố trí lực lượng quân sự, công an, dân quân thường trực, an ninh trật tự cơ sở và vũ khí trang bị phương tiện kỹ thuật bảo vệ 24/24 giờ. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ bổ sung kế hoạch bảo vệ an toàn các sự kiện, thiết lập sở chỉ huy tại Đền Hùng, tổ chức luyện tập kỹ các phương án, bố trí các lực lượng ở các vị trí khu vực, đồng thời các lực lượng phải thường xuyên tuần tra kiểm soát các khu vực đề phòng cháy nổ, mất an ninh trật tự, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật quân y, khí tài, thông tin liên lạc.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật. Theo Turkish Today, Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị chuyển giao một lô máy bay chiến đấu không người lái UCAV Bayraktar A-Kinsi cho Somalia như một phần của sáng kiến hợp tác quân sự nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Somalia. Việc chuyển giao này đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Ankara và Mogadishu. A-Kinsi do Công ty Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Baykar phát triển là máy bay chiến đấu không người lái có hỏa lực mạnh và tính linh hoạt cao hơn so với mẫu TB2. Máy bay có thời gian bay liên tục hơn 24 giờ và phạm vi hoạt động là 6.000 km, đạt độ cao 9.144 m. Được trang bị hệ thống liên lạc SATCOM Plus và LOS, máy bay tích hợp trí tuệ nhân tạo tiên tiến để xử lý tín hiệu, hợp nhất cảm biến và nhận thức tình huống theo thời gian thực. Với hệ thống bánh đáp tự động và điều khiển bay hoàn toàn tự động, máy bay mang lại khả năng cơ động được cải thiện. Có khả năng thực hiện các nhiệm vụ không đối đất và không đối không, A-Kinsi mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa dẫn đường Gốc Dogan và Bô Dogan, bom dẫn đường MK-81, MK-82 và MK-83, và tên lửa hành trình Soma. Máy bay được trang bị radar AESA đa năng, radar tránh va chạm và hệ thống tác chiến điện tử giúp tăng cường hiệu quả hoạt động và khả năng sống sót. Với nhiều cấu hình như A-Kinsi A, B, C, UCAV cung cấp tính linh hoạt trong nhiệm vụ và khả năng tấn công tầm xa cho các hoạt động phức tạp.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.